cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chết nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta là người Việt Nam và chúng ta nói tiếng Việt Nam. Trong khi những quốc gia khác nói tiếng của họ như tiếng Hoa, tiếng Khmer, tiếng Thái, tiếng Anh, vân vân. Các bạn có biết tại sao con người nói nhiều thứ tiếng khác nhau không? Trong Sáng Thế Ký đoạn 10 và đoạn 11 mà chúng ta cùng tìm hiểu hôm nay sẽ nói cho chúng ta biết lý do tại sao. Trong Sáng Thế Ký đoạn 10 nói về gia phổ hay những gia đình. Và những gia đình đầu tiên này trở thành những quốc gia của thế giới. Trong đoạn này có tầm quan trọng nhiều hơn. Chúng ta thấy, nếu các bạn muốn nghiên cứu về nhân chủng học và câu chuyện của nhân loại trên đất, phân đoạn này sẽ giúp cho các bạn đào sâu hơn. Trong đoạn 10, nói nhân loại được phân chia ra làm 3 nhóm từ 3 người con của Noe, đó là Chem, Sem và Japheth. Mời quý vị cùng xem ở trong Sáng Thế Ký, đoạn 10, câu 1. Đây là dòng dõi của Sem, Chem và Japheth, ba con trai của Noe sau khi Lục họ sanh con cái. Trước hết chúng ta thấy dòng dõi của Japheth từ câu 2 đến câu 5, sau đó đến dòng dõi của Chem từ câu 6 đến 20. Đây là dòng dõi nổi bật từ lúc ban đầu. Và cuối cùng là dòng dõi của Sem từ câu 21 đến 32. Hãy chú ý là Đức Chúa Trời dùng mô thức này xuyên suốt Kinh Thánh. Đó là Ngài nói đến dòng dõi bị khước từ trước và sau đó bỏ hẳn, không nhắc đến nữa. Cuối cùng, Ngài nói đến dòng dõi được chấp nhận và qua dòng dõi này dẫn đến Chúa Giêsu Christ. Các con cháu của Japheth được ký thuật ở trong Sáng Thế Ký đoạn 10, câu 2 đến câu 5. Con trai của Japheth là Gomer, Marok, Madai, Javan, Tuvan, Mesik và Tira. Con trai của Gomer là Atkena, Rifat và Togana. Con trai của Javan là Elisa và Teresi, Kitsim và Dodanim. Do họ mà có người ta tràn ra các cù lao của các dân tùy theo xứ, tiếng nói, chi phái và dân tộc của họ mà chia ra. Và các con cháu của Chem được ký thuật ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 10, câu 6 đến câu 7. Con trai của Chem là Cúc, Mít-ca-im, Phúc và Ca-na-an. Con trai của Cúc là Sê-ba, Ha-vi-la, Sáp-ta, Ra-ê-ma và Sheptica. Con trai của Ra-ê-ma là Sala và Dedan. Như các bạn thấy, Chan có nhiều người con, nhưng sự rủa sả chỉ đến trên Canaan. Tại sao sự rủa sả đến trên Canaan mà không đến trên những người con khác? Chúng ta không biết rõ. Từ dòng dõi Canaan sanh ra dòng dõi Poanic, Hittic, Jebusic, Amoric, Girgashic, Hethic, vân vân. Từ các con của Jem và Cúc sanh ra các dòng tộc dân Phi Châu, và chúng ta cần xem thêm chi tiết về dòng dõi của Cúc. Trong Sáng Thế Ký đoạn 10, câu 9 đến câu 10, Cúc sanh Nimrod, ấy là người bắt đầu làm anh hùng trên mặt đất, người làm một tay thợ săn can đảm trước mặt Đức Giê-hô-va. Bởi đó có tục ngữ rằng, hệt như Nimrod, một tay thợ săn can đảm trước mặt Đức Giê-hô-va. Người bắt đầu làm anh hùng trên mặt đất. Nimrod muốn trở thành người cai trị, muốn làm người bá chủ. Nimrod là một tay thợ săn can đảm trước mặt Đức Giê-hô-va. Đây không có nghĩa là Nimrod là tay thợ săn thú rừng, nhưng là người thợ săn linh hồn con người. Trong Sáng Thế Ký, đoạn 10, câu 10 ghi tiếp. Nước người sơ lập là Bê-tên, Ê-rết, A-cát và Ca-ne ở tại xứ Sinea. Nimrod là người sáng lập thành phố lớn trong xứ Sinea. Trong số này có thành phố Ba-bên. Ông ta đang có tham vọng kéo mọi người lại với nhau sau cơn nước lụt và thành lập một quốc gia. Ông trở thành người cai trị thế giới. Ông là người phản loạn, người thành lập thành Ba-bên, là người săn đuổi linh hồn con người. Ông ta là kẻ vô luật pháp. Ông là hình bóng về người cai trị thế giới sau cùng, đó là kẻ chống lại Đấng Christ. Chúng ta nhìn nhận rằng có sự khai hóa lớn ra từ con cháu của Chan. Cho nên ngày nay, những người da đen muốn nghiên cứu thêm về dòng tộc của họ. Câu chuyện khởi đầu về nguồn gốc của người da đen đã dẫn hai nền văn hóa lớn xuất hiện trên đất. Họ ra từ con cháu của Chem, mà Nimrod là một người con trai của Chem. Tôi không muốn nói thêm về dòng dõi này. Các bạn hiểu, chúng ta đi theo cách hướng dẫn của Đức Thánh Linh, không đề cập nhiều đến dòng dõi bị chối bỏ. Bây giờ chúng ta chuyển đến dòng dõi dẫn đến Abraham, và sau đó là dân tộc Israel, hay còn gọi là dân Do Thái, cuối cùng đưa Đấng Christ vào thế gian. Đây là dòng dõi đi xuyên suốt Kinh Thánh Cựu Ước. Đức Chúa Trời không đề cập đến dòng dõi bị bỏ này, cho đến thời kỳ sau này. Tôi xin trích dẫn cho các bạn một phân đoạn ở trong sách Sa-phia. Sáng Thế Ký đoạn 10 là đoạn đáng chú ý, bởi vì từ đây Đức Chúa Trời không đề cập đến các dân tộc khác. Chúa bắt đầu đề cập đến mối quan hệ với dân Israel, hay còn gọi là dân Do Thái, tức là tiễn dân của Ngài từ Abraham trở xuống. Chúa tạm biệt với các dân tộc này và nói rằng, ta tạm biệt ngươi một lúc, nhưng ta vẫn yêu các ngươi. Ta đã tạo dựng nên các ngươi. Ta sắp đặt một tương lai cho các ngươi, và dòng dõi ngươi sẽ có sự khác biệt. Trong Sáng Thế Ký đoạn 10, liệt kê 70 dân tộc. 14 dân tộc đến từ dòng dõi của Gia-phết, 30 dân tộc đến từ dòng dõi của Chem và 26 dân tộc đến từ dòng dõi của Sem. Bây giờ chúng ta thấy lời kỹ thuật về dòng dõi của Sem ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 10, câu 21 đến 31. Sem, tổ phụ của họ Sebe và anh cả của Gia-phết, cũng có sanh con trai. Con trai của Sem là Elam, A-sật-rơ, A-bác-sát, Lúc và Aram. Con trai của Aram là Ur-rơ, Hu-lơ, Gê-te và Mác. Còn A-bác-sát sanh Sê-lách, Sê-lách sanh Lê-be, Lê-be sanh được hai con trai. Tên của một người là Bê-lét, vì đất trong thời đó đã chia ra, nên trên tên của người em là Dốc-tan. Dốc-tan sanh A-mô-đát, Sê-lép, Ha-sa-ma-sết và Sê-rét. Hadoram, Usa, Dikla, Oban, Abimael, Seba, Ophia, Havila và Jobeb. hết thảy các người đó là con trai của Giô-tan. Quải đất của người đó ở về phía Sê-pha chạy về Mê-xe cho đến núi Đông Phương. Đó là con cháu của Sem, tùy theo họ hàng, tiếng nói, xứ và dân tộc của họ. Chúng ta thấy từ đây, thế gian bắt đầu phân chia khu vực tùy theo dân tộc. Trong Sáng Thế Ký đoạn 10 câu 32 ghi tiếp, ấy là các họ hàng của con trai Noe tùy theo dân tộc của họ, lại cũng do nơi họ mà các dân chia ra trên mặt đất sau cơn nước lụt. Tôi thấy trong Sáng Thế Ký đoạn 10 này là một trong những đoạn quan trọng của Kinh Thánh, dẫu nó được viết ngắn, nhưng nó giúp chúng ta học biết rất nhiều về sự mở đầu của dân tộc từ những gia đình đầu tiên này. Nhiều người dùng phân đoạn này để nghiên cứu về nhân loại học. Tiếp đến, chúng ta xem ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 11, nói về việc xây dựng tháp ba bên. Trong Sáng Thế Ký đoạn 1, câu 1, và cả thiên hạ đều có một giọng nói và một thứ tiếng. Chúng ta không biết rõ tiếng nói trong thời xây tháp ba bên là tiếng gì, nhưng chắc chắn là không phải giống như tiếng Việt hiện nay đâu. Dù ngôn ngữ được nói trong thời kỳ ba bên là gì đi nữa, nhưng tôi tin rằng nó sẽ là ngôn ngữ được dùng trên thiên đàng. Ngôn ngữ đó sẽ tốt hơn ngôn ngữ mà chúng ta nói hiện nay, với danh từ, động từ, tĩnh từ, trạng từ, lại có nhiều dấu và nhiều giọng khác nhau. Trong Sáng Thế Ký, đoạn 11 câu 2 chép tiếp. Nhưng khi ở Đông Phương dời đi, người ta gặp một đồng bằng trong xứ Sinia, rồi ở tại đó. Chúng ta lưu ý là con người từ hướng đông dời đi. Nhân loại di chuyển xuống phía tây. Họ đến đồng bằng Sinia thuộc về thung lũng của Tigris Euphrates. Và mời quý vị xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 11, câu 3. Người này nói với người kia rằng, hè, chúng ta sẽ làm gạch và hầm trong lửa. Lúc đó, gạch thế cho đá, còn chai thế cho hồ. Trong khu vực tại đó không có đá, vì thế họ xây dựng các tòa nhà này bằng gạch nung. Điều đó tỏ bày ý đồ cho việc xây dựng. Ngày nay gạch vẫn còn là vật liệu phổ thông để xây cất, bởi sự đặc biệt và sự cần thiết của nó. Trong Sáng Thế Ký đoạn 11 câu 4 chấp tiếp, lại nói rằng, nào chúng ta hãy xây một cái thành và dựng nên một cái tháp, chót cao đến tận trời. Ta sẽ lo làm cho rạng danh, e phải tản lạc khắp trên mặt đất. Xin quý vị hãy chú ý điều họ nói. Chúng ta hãy xây một cái thành, làm cho rạng danh, e phải tản lạc mất trên mặt đất. Mục đích của họ rất là xấu. Họ muốn làm nổi danh. Tôi thấy đó là mục tiêu chủ yếu của việc xây dựng tháp để con người hiệp lại tại một điểm. Tháp ba bên có đường chạy quanh quẹo vòng quanh. Có nhiều tháp như vậy ở trong chủng Tigris Euphrates. Qua những hình chụp hiện nay, cho chúng ta thấy những tháp này đã quang tàn. Chung quanh tháp có đường chạy vòng vòng lên đến tận trên cao. Trên ngọn tháp có một bàn thờ dân của lễ, và nó là một dấu hiệu cho biết rằng họ dân con trẻ làm của lễ. Trong thời kỳ xây tháp ba bên, biểu tượng cho sự phản nghịch của con người chống lại với Đức Chúa Trời toàn năng. Nimrod là người lãnh đạo phong trào này. Ông ta là người xây thành ba bên và tháp ba bên. Đây cũng là nơi làm bá chủ thế giới để chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Để làm cho lòng mong muốn thành sự thật, có hai điều Nimrod cần thực hiện. Thứ nhất, ông cần dựng một trung ương để liên kết, để làm đầu não. Nó giống như một thủ đô để nhóm lại, một nơi để quan sát. Và đó là lý do tại sao ông xây dựng thành phố ba bên để thực hiện ý định làm bá chủ thế giới của mình. Thứ hai, Nimrod cần một nơi để khởi động, không những về phương diện địa lý, nhưng cũng về mặt tâm lý nữa. Nơi đó để ra hiệu lệnh đánh trận, để phất cờ, để gây ảnh hưởng thế lực. Nimrod làm người nổi danh và phản nghịch với Đức Chúa Trời. Đó là một tham vọng rất lớn. Tháp ba bên được xây dựng không phải để làm nơi trú ẩn phòng khi nước lụt xảy đến. Nó không xây dựng cao hơn mức nước lụt trước đây. Nó muốn tỏ bày ý định con người, chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài muốn họ sanh sản thêm nhiều và làm cho đầy dẫy mặt đất, tức là lan tràn ra mọi nơi để sinh sống, chứ không phải tập trung lại một chỗ. Tháp Ba Bên không phải là dấu hiệu của tôn giáo hay niềm tin. Nó là một đường quanh quẹo vòng vòng. Nó là nơi mà con người thờ phượng tạo vật thay vì thờ phượng đấng tạo hóa. Khi con người chạy vòng lên đỉnh tháp ấy, thấy mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, rồi họ lại thờ phượng các tạo vật này. Họ nghĩ rằng, như thế mình không bị hại bởi nước lục. Nhưng bây giờ, chúng ta thấy phản ứng của Đức Chúa Trời thế nào với tháp Ba Bên. Mời quý vị xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 11, câu 5 đến câu 6. Đức Giê-hô-va bèn ngự xuống đặng xem cái thành và tháp của con cái loài người xây nên. Đức Giê-hô-va phán rằng, này chỉ có một thứ dân cùng một thứ tiếng, và kia kìa công việc chúng nó đương khởi làm, bây giờ chẳng còn chi ngăn chúng nó làm các điều đã quyết định được. Đây là một lời xác chứng quan trọng. Khi tất cả mọi dân tộc nói một thứ tiếng, họ không gặp khó khăn trong sự khác biệt ngôn ngữ. Họ hiệp chung với nhau, dùng mọi sự khôn ngoan và tài nguyên để xây tháp. Chẳng còn chi ngăn cản chúng nó làm điều đã quyết định. Chúng ta thấy con người với bản tánh sa ngã, dầu rằng qua cơn nước lục, họ rất là hư hoại. Đức Chúa Trời không thể bỏ qua sự phản loạn của con người khi con người chống nghịch với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời lập bức tường bảo vệ. Ngài đặt sự ngăn cách. Đây là điều cần thiết vì con người là một tạo vật có khả năng và có thể làm những việc lớn, những việc phi thường. Các bạn thấy những gì con người làm khi họ có cùng một ngôn ngữ? Họ hiệp lại để chống Chúa. Vì vậy, chúng ta thấy điều Chúa làm kế tiếp cho họ. Mời quý vị cùng xem ở trong Sáng Thế Ký, đoạn 11, câu 7 đến câu 9. Thôi, ta sẽ xuống và làm lộn xộn tiếng nói của chúng nó, cho họ nghe không được tiếng nói của người này với người kia. Rồi từ đó, Đức Giê-hô-va làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất và họ thôi công việc xây cất thành. Bởi cớ đó, đặt tên thành là Ba Bên. Vì nơi đó Đức Giê-hô-va làm lộn xộn tiếng nói của cả thế gian, và từ đây Ngài làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất. Bây giờ con người tản lạc ra khắp mặt đất, vì con người hiệp lại với nhau để phản nghịch Chúa. Giờ đây Chúa làm cho con người không thể hiệp lại nhau nữa. Các bạn thấy, bức tường ngăn cách về ngôn ngữ còn cao hơn bức tường của vạn lý trường thành ở Trung Hoa hay là bức tường Bá Linh của Đức Quốc. Ngôn ngữ ngăn cách con người truyền thông lẫn nhau hơn cả sự ngăn cách bởi biên giới giữa các quốc gia. Đức Chúa Trời làm lộn xộn ngôn ngữ ngay khi họ đang xây cất tháp Ba Bên. Họ không còn hiểu nhau nữa. Công trình xây cất phải dừng lại và con người phải rời khỏi tháp Ba Bên và bị tản lạc khắp mọi hướng. Giờ đây, các bạn biết tại sao con người ngày nay có nhiều ngôn ngữ khác nhau? Tôi thấy rằng đây là một sự khó khăn khi chúng ta nói chuyện với nhau giữa những người khác ngôn ngữ. Có một điều lớn lao xảy ra, đó là việc nói tiếng lạ. Khi con người không hiểu nhau, nói tiếng lạ là một phép lạ cho con người nói lẫn nhau, hiểu với nhau. Họ nói một ngôn ngữ khác và người nghe không hiểu được. Tôi xin hỏi các bạn một câu. Nói tiếng lạ là một phước hạnh hay là một sự rủa xả đến với con người? Nếu nó là do mục đích của Đức Chúa Trời, thì ấy là phước hạnh. Còn nếu do ước muốn của con người chỉ làm xa cách Đức Chúa Trời, thì ấy là một sự đoán phạt. Trải qua nhiều thế kỷ, nhân loại bị chia cách và gặp nhiều chướng ngại lớn. Một điều xảy ra trong thế hệ chúng ta hiện nay là qua sự truyền thông của radio, của truyền hình và những phương tiện di chuyển bằng phi cơ, bức tường ngăn cách bị hạ xuống dần dần. Nó sẽ bị sụp đổ giống như tường thành Jericho. Và đó là lý do mà tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ đổ sự đoán phạt một lần nữa. Bây giờ xin chúng ta cùng quay lại việc xảy ra trong ngày lễ ngũ tuần như được ký thuật ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 2. Đó là một thời điểm biến động lớn lao. Chúng ta thấy lúc ấy Tin Lành được rao giảng cho mọi ngôn ngữ, mà dân chúng thời bấy giờ có thể hiểu được. Trong thời kỳ ban đầu này, không phải các sứ đồ nói một ngôn ngữ không biết. Trong ngày ngũ tuần, Đức Chúa Trời trả lời cho tháp Ba Bên. Đức Chúa Trời nói chuyện với toàn thể nhân loại. Ngài có một sứ điệp tin lành cứu rỗi đến với con người trong ngôn ngữ mà con người có thể hiểu được. Đây là điều mà Đức Chúa Trời đã làm. Ngày nay, Kinh Thánh được dịch ra mọi ngôn ngữ, nhiều hơn bất cứ một sách nào khác. Kinh Thánh được phiên dịch ra nhiều ngôn ngữ, thổ ngữ, cả những tiếng nói của các bộ lạc. Kinh Thánh được phổ biến cho mọi người ở khắp thế giới. Tin lành được ban cho toàn thể nhân loại. Và đó là lý do và mục đích của việc nói tiếng lạ, để nhân loại biết rằng Đức Chúa Trời trả lời cho tháp Ba Bên. Nói tiếng lạ là nói một ngôn ngữ của một nước khác. Giờ đây Đức Chúa Trời có sự cứu rỗi cho con người, và công tác cứu rỗi đã được thực hiện cách hoàn tất. Cho nên con người không cần phải cố gắng làm việc thiện để được tự cứu mình nữa. Con người chỉ cần lắng nghe lời Chúa và quay trở lại cùng Ngài thì sẽ được cứu. Tin lành là để chính cho các bạn. Bất kỳ hiện nay các bạn nói tiếng Việt hay là nói một ngôn ngữ nào, vì tin lành của Đức Chúa Trời đến cho toàn thể nhân loại. Và trong cuốn sách cuối cùng của Kinh Thánh, đó là sách Khải Quyền, nói muôn dân sẽ nhóm họp trước mặt Ngài. Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra, chúng đứng trước ngôi và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành trà là, cất tiếng lớn kêu rằng, sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta là đấng ngự trên ngôi và thuộc về Chiên Con. Trong Khải Quyền, đoạn 7, câu 9 đến câu 10. Bây giờ chúng ta tìm hiểu đến dòng dõi của Sem, là dòng dõi này dẫn suốt Kinh Thánh Cựu Ước. Trong Sáng Thế Ký, đoạn 11, câu 10 và từ câu 24 đến 26. Đây là dòng dõi của Sem. Cách 2 năm sau cơn nước lụt, Sem được 100 tuổi, sanh A-ba-sát. Na-cô được 29 tuổi, sanh Tha-rê. Sau khi Na-cô sanh Tha-rê rồi, còn sống được 119 tuổi, sanh con trai con gái. Còn Tha-rê được 70 tuổi, sanh Áp-ram, Na-cô và Ha-ram. Từ dòng dõi của Sem dẫn đến dòng dõi Áp-ram, về sau được Chúa đổi tên là Áp-ra-ham. Từ dòng dõi Sem chạy suốt Kinh Thánh, lời của Chúa theo trực tiếp dòng dõi này đến thập tự giá của Đấng Christ. Đức Chúa Trời cho ký thực dòng dõi này từ lúc ban đầu. Đức Chúa Trời chỉ cho con người biết rằng con người ở trong tội lỗi như trường hợp của Ca-in và A-bên. Con người có sự kiêu ngạo. Trong cơn nước lụt, chúng ta thấy tội lỗi của xác thịt. Họ hành động cách hung bạo và suy nghĩ những điều ác. Họ bị đuôi mù, không cần đến Đức Chúa Trời. Họ bịt tai với lời của Chúa và họ chết trong tội lỗi mình. Đức Chúa Trời mời gọi con người qua lời giảng của Nô-ê, nhưng họ cự tuyệt, khước từ lời mời đó và tiếp tục sống trong tội lỗi xác thịt. Rồi tại tháp Ba Bên, chúng ta thấy tội lỗi của ý tưởng chống nghịch lại với Đức Chúa Trời qua việc xây dựng tháp Ba Bên. Các bạn hiện nay có xây dựng một tháp Ba Bên nào riêng cho chính mình không? Các bạn có đang chống nghịch lại với Đức Chúa Trời không? Bản tánh tự nhiên của con người luôn chống nghịch với Đức Chúa Trời. Có câu chuyện về bé tí khoảng 4-5 tuổi, trong một buổi tối nọ, nó rất là ngỗ nghịch trong nhà. Mẹ của nó bảo nó ngưng mà nó không chịu lắng nghe. Cuối cùng bà mẹ bắt tí, phạt đứng khoanh vào vách tường trong phòng sau, rồi mẹ nó trở lại phòng khách cùng với những người khác ở trong gia đình. Một chập sau, mẹ của bé tí nghe tiếng động nên hỏi, tí còn đứng đó không? Bé tí trả lời, mẹ ơi, con đang ngồi, nhưng trong lòng con đang đứng. Tôi biết là hiện nay có nhiều người đang chất chứa nhiều ý định, những kế hoạch chống nghịch với Đức Chúa Trời. Họ đang xây dựng một tháp Ba Bên. Tôi xin kêu gọi các bạn hãy từ bỏ điều đó đi, vì không ai có thể đứng vững khi chống nghịch với Đức Chúa Trời. Tiếp theo là dòng dõi hay gia đình của Tha-rê, ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 11, câu 27 đến 32. Đây là dòng dõi của Tha-rê. Tha-rê sanh Áp-ram, Na-cô và Ha-rang. Ha-rang sanh Lót. Ha-rang qua đời tại quê hương mình, tức là U-ru, thuộc về xứ Canh-đê. Khi cha người là Tha-rê hãy còn sống, Áp-ram và Na-cô cưới vợ. Vợ của Áp-ram là Sê-ra, còn vợ của Na-cô là Minh-ca. Minh-ca và Dít-ca, tức là con gái của Ha-rang. Và Sarai son sẻ, nên người không có con. Tha-rê dựng Áp-ram con trai mình, Lót con trai Ha-ran cháu mình, và Sarai vợ Áp-ram tức dâu mình, đồng qua khỏi U-rơ thuộc về xứ Canh-đê, đặng qua xứ Ca-na-an. Khi đến Cha-ran rồi thì lập cư tại đó. Tha-rê hưởng tọa được 200 tuổi rồi qua đời tại Cha-ran. Trong đoạn ký thuật này ngắn nhưng cho chúng ta biết đến gia đình dòng tộc của Abraham, và chúng ta sẽ học câu chuyện của ông trong đoạn kế tiếp. Khi chúng ta kết thúc đoạn 11 của sách Sáng Thế Ký, chúng ta đến một biến chuyển, một chuyển hướng mới của sách này. Vì 11 đoạn đầu của sách là một phía, và 39 đoạn còn lại là một phía khác. 11 đoạn đầu của sách Sáng Thế Ký bao gồm khoảng thời gian kéo dài 2.000 năm, bằng với khoảng thời gian của cả phần còn lại của Kinh Thánh. Có sự tương phản giữa thời gian của 11 đoạn đầu của sách Sáng Thế Ký là 2.000 năm, và 39 đoạn sau chỉ có 350 năm. Trong 11 đoạn đầu của sách Sáng Thế Ký, chúng ta biết đến 4 việc lớn, như việc tạo dựng nên trời đất, loài người sa ngã, nước lục và tháp Ba Bên. Thân chào tạm biệt quý vị, và hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ khởi sự một phân đoạn mới của sách Sáng Thế Ký.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.